Thời gian qua, cả nước cũng đã chứng kiến tinh thần vượt khó của một số doanh nghiệp, ngành hàng, lĩnh vực trước đại dịch COVID-19. Đó là ngành du lịch khởi động chiến dịch Điểm đến an toàn, là sự kiện ra mắt liên minh kích cầu với hàng chục doanh nghiệp lớn tham gia, tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch tốt hơn. Là các doanh nghiệp dệt may, da giày, chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu ở các thị trường khác. Là doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, sáng tạo ra bánh mì dưa hấu, bánh tráng thanh long được thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc ưa thích, lại giúp được nông dân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong thời dịch bệnh. Là thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mà Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Chúng ta nhìn thấy nỗ lực của một số bộ ngành địa phương, của một số doanh nghiệp ngành hàng, nhưng còn các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp khác thì sao? Ở không ít nơi, không biết lĩnh vực không chịu đổi mới, ngại khó, không dám đối diện với yếu kém của mình để thay đổi. Người đứng đầu sợ trách nhiệm, thiếu quyết đoán, không hành động. Đơn cử như lĩnh vực đầu tư công. Nhiều năm qua, tốc độ giải ngân luôn đạt thấp. Nửa đầu năm chỉ đạt từ 30 đến 40%. Thậm chí ở nhiều địa phương, bộ ngành còn thấp hơn nữa. Căn bệnh kinh niên này đến nay vẫn chưa cải thiện được là bao. Trong khi ai cũng biết, vốn đầu tư công là nguồn vốn có tính chất khơi thông, thúc đẩy những lĩnh vực, nguồn lực khác trong xã hội. Một dự án hạ tầng được khởi công có nghĩa là hàng trăm doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp, như đơn vị thi công, doanh nghiệp vật liệu xây dựng, có hợp đồng, hàng chục vạn lao động có việc làm. Dòng vốn đầu tư công cũng là nguồn lực quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cả trước mắt cũng như lan tỏa những giá trị lâu dài. Giờ cũng phải là lúc các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cắt giảm triệt để giấy phép con, giấy phép cháu, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp. Giờ cũng là thời điểm để Việt Nam tái cấu trúc, tổ chức lại nền kinh tế, thương mại, đầu tư của mình để đa dạng hóa, đa phương hóa tốt hơn kinh tế đối ngoại, đem lại cân bằng bền vững cho nền kinh tế và phát triển của đất nước thay vì lệ thuộc vào một thị trường. Trở lại công tác phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Từ đội ngũ cán bộ quản lý cho tới đội ngũ y bác sĩ miệt mài ngày đêm chống dịch trên tuyến đầu. Từ bệnh viện tuyến trung ương cho tới cơ sở y tế cấp huyện cũng chống dịch nhuần nhuyễn, nhịp nhàng. Hình ảnh đó, thành công đó là nguồn cổ vũ lớn lao cho xã hội. Tinh thần xả thân làm việc của đội ngũ y bác sĩ, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý ngành y phải được lan tỏa sang những lĩnh vực khác. Nếu ngành nào cũng quyết liệt hành động, chủ động trong mọi tình huống, trên chuyển động quyết đoán, dưới năng động, thì chắc chắn virus trì trệ không có đất sống. Việt Nam sẽ vượt qua được khó khăn. Do vậy, chống virus trì trệ cần phải quyết liệt như chống dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Chống virus trì trệ cần quyết liệt như chống dịch COVID-19.